là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 là cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, phản ánh Yên Bái viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại quảng trường Bông Lúa Vàng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại địa bàn các xã phường. Theo đó, dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức lễ chào cờ, dâng hương báo công tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh tư liệu, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hoạt động trình diễn thể dục dưỡng sinh của hội viên Hội người cao tuổi trên địa bàn thị xã diễn ra tại quảng trường Bông Lúa, khu đô thị Golden Field, hoạt động giao lưu văn nghệ mừng ngày quốc khánh, mừng đất nước quê hương đổi mới, giao lưu thể thao tại các xã phường trên địa bàn. Cùng với công tác chuẩn bị, thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức trang hoàng khuôn viên, cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc, triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để du khách và nhân dân trải nghiệm, góp phần quảng bá ẩm thực Nghĩa Lộ, kích cầu tiêu dùng. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng mùng 2 tháng 9 tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đón Tết độc lập thêm vui và ý nghĩa và du khách có điều kiện tìm hiểu về mảnh đất con người nơi đây.
Trên cơ sở tài nguyên du lịch tự nhiên, huyện Lục Yên đã và đang tập trung khảo sát vẻ đẹp các mùa trong năm tại nơi có tài nguyên du lịch để có thể khai thác đầu tư phù hợp, xây dựng thành sản phẩm chủ đạo để phục vụ quanh năm theo hướng xanh, bản sắc và hấp dẫn. Cụ thể, Lục Yên sẽ phát triển du lịch mạo hiểm, trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động, không gian du lịch tại các điểm như hang Diêm, xã Khai Trung, hang Thẩm Luông, hang Thẩm Dường, hang Bản Khéo, xã Lâm Thượng, hang Mó Mạ, xã Mai Sơn, hang Hùm, hang Chùa Sáo, xã Tân Lập, hang Nậm Lùn, Su Mạ, hang C2, xã An Phú, hang Tông Mộ, xã Khánh Thiện, hang Bó Mi, xã Tân Phượng, hang Phật Thủ, thị trấn Yên Thế. Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chợ đá quý Lục Yên, chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp để du khách được trải nghiệm tại các trang trại cam tại xã Khánh Hòa, thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh, vườn nho Hạ Đen ở Liễu Đô, thị trấn Yên Thế, duy trì mô hình chế tác đá mỹ nghệ và làm tranh đá quý tại thị trấn Yên Thế, xã Liễu Đô, xã Vĩnh Lạc và Tân Lĩnh, đồng thời khai thác có hiệu quả các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm ô cốp của huyện để làm sản phẩm tặng quà du lịch. Đặc biệt, huyện tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới kết hợp với bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Để hiện thực hóa các hướng đi này, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, huy động xã hội hóa đầu tư cho du lịch, huyện cũng tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc đặc trưng trong vùng như Tày, Dao.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, là tỉnh có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 54%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm trên 46%, tỷ lệ thất nghiệp chiếm gần 3%, tỷ lệ thiếu việc làm là 2,26%. Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng mỗi năm chỉ đạt trên 6.000 lao động. Nhằm giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, ngoài các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hiện nay tỉnh Yên Bái đang tập trung kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hội nghị phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí ban đầu cho người đi xuất khẩu lao động và học tập kết hợp làm việc tại nước ngoài. Trung bình một lao động đi làm việc tại nước ngoài sẽ được hỗ trợ kinh phí gần 20 triệu đồng mỗi người mỗi lần.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, phát huy truyền thống cách mạng từ một tỉnh nghèo, đến nay Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống người dân. Từ các bản làng vùng cao đến vùng thấp, từ nông thôn đến thành thị, cuộc sống của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã được cải thiện rõ rệt. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã và đang quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Về Việt Hồng, địa phương nằm trên địa bàn chiến khu Vần, một căn cứ địa cách mạng là đầu não chỉ huy của Việt Minh, đánh dấu sự hình thành của Đảng bộ tỉnh Yên Bái những ngày này. Điều dễ nhận thấy là bộ mặt nông thôn ở miền quê cách mạng ngày càng thay da đổi thịt. Cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái suốt 79 năm qua, các thế hệ nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, trong đó có gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, luôn một lòng sát son, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ kính yêu. Mỗi người dân, mỗi gia đình nơi đây từ thời chiến cho đến thời bình vẫn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong ngôi nhà sàn khang trang sạch đẹp theo phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Tày Việt Hồng, ông Nguyễn Hồng Quang, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số làng Bản Chao, rất xúc động nhớ về những tháng ngày khi đất nước còn trong chiến tranh bom đạn hay khi mới hòa bình lập lại. Cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn thách thức, đường xá đi lại khó khăn, nhưng nhờ có Đảng, có Bác Hồ chỉ đường dẫn lối, sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền các cấp mà hôm nay quê hương cách mạng Việt Hồng đã bước sang trang mới, đời sống người dân ấm no hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Hồng Quang, người có uy tín thôn Bản Chao, xã Việt Hồng tâm sự.
Xã Việt Hồng thì đến hôm nay nhìn lại thì chúng tôi thấy là phát triển khá nhanh. Thế và có những cái phát triển nó cũng có cái tính bước ngoặt. Vì cách đây độ khoảng 10-15 năm, lúc chúng tôi còn đang công tác ấy, thì đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Cơ sở vật chất, đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi là gần như không có hoặc là rất là kém. Thì trong khoảng 10 năm trở lại đây thì được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là cái hưởng ứng ủng hộ đóng góp tích cực của bà con nhân dân. Thế cho nên là đến hôm nay thì nhìn lại là xã Việt Hồng đã phát triển không ngừng về mọi mặt, kể cả về kinh tế, về đời sống nhân dân, kể về văn hóa xã hội. Và đặc biệt là cái kinh tế thì tôi thấy là phát triển rất nhanh.
Với sự hỗ trợ của nhà nước về cây giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hai năm nay gia đình ông Qua còn mạnh dạn đưa vào trồng hơn 1 hectare tre măng bắt độ, bước đầu măng đã cho thu hoạch và đem lại những hiệu tích quả tích cực. Mặc dù hai vợ chồng tuổi đã cao, đến lúc được an nhàn nghỉ ngơi, nhưng ông Qua vẫn cho rằng mình lao động xây dựng mô hình kinh tế để làm gương, làm mẫu cho bà con làm theo. Ông Nguyễn Hồng Quang chia sẻ thêm.
Là năm ngoái năm nay thì xã phát động mạnh là trồng cây tre măng bắt độ, mà tôi cho là cây tre măng bắt độ là cây rất phù hợp, dễ làm, không phải chăm bón nhiều mà giá cả là ổn định, mà xung quanh 2-3 cái nhà máy người ta thu mua chế biến rồi, nên là tạo cho nhân dân có công ăn việc làm, đồng thời có những cái thu nhập rất là tốt.
Từ một xã nghèo, với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, năm 2019, Việt Hồng đã được công nhận là xã nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Đến nay, Việt Hồng đã đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như vùng cây ăn quả với diện tích trên 30 ha, cây nguyên liệu giấy trên 200 ha, vùng quế trên 200 ha, vùng tre măng bát độ trên 70 ha, vùng chăn nuôi gia súc gia cầm với những con đặc sản. Đặc biệt với lợi thế nguồn nước đầu nguồn tinh khiết, mát lạnh được thiên nhiên ưu đãi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm đem lại hiệu quả kinh tế và mô hình đang được lan tỏa nhân rộng trên địa bàn. Là kỹ sư thủy sản cách đây 5 năm, anh Hoàng Văn Bình đã cùng một người bạn quyết định đưa cá tầm về Việt Hồng chăn nuôi. Có nguồn nước sạch mát lạnh phù hợp nên cá tầm phát triển tốt. Hiện tại con cá tầm con nhất trại nặng khoảng 2 đến 3 kg với giá bán buôn từ 200 đến 250 ngàn đồng 1 kg. Trung bình mỗi năm trại cá xuất được 10 tấn cá thịt và hàng vạn con cá, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động địa phương. Anh Hoàng Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất cá tầm Phú Bình, xã Việt Hồng nói.
Thấy ở đây có cái nguồn nước này, môi trường, điều kiện khí hậu rất thuận lợi để phát triển cho con cá tầm này. Thì qua đấy mình quyết định là đầu tư để phát triển mô hình sản xuất cá tầm ở địa bàn đây. Lúc đầu tiên để đưa con cá vào đây nuôi thì thấy nó phát triển hiệu quả luôn. lớn lên là trông thấy, nó rất tí là thuận lợi cho phát triển con cá tầm. Sắp tới thì mình sẽ mở rộng thêm mấy bể nữa để tăng gia sản xuất, mở rộng cái mô hình lên, tăng thu nhập cho trang trại.
Những năm gần đây, nhờ lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên kết cấu hạ tầng nông thôn của Việt Hồng ngày một hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính, viễn thông, trường học, trạm y tế, thương mại, dịch vụ không ngừng phát triển, góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Phát huy lợi thế địa phương với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực, đầu năm 2020 xã xây dựng hai mô hình du lịch học tập homestay, thu hút đông đảo du khách, đưa Việt Hồng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của huyện, như là khu tour du lịch theo dấu chân anh hùng đã được ra mắt hồi tháng 5, trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sâu sắc cho thế hệ trẻ. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân Việt Hồng không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng trao đổi.
So với những năm trước thì đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. Về cơ sở vật chất, nhà ở cũng như là điện đường trường trạm cũng đã được kiên cố hóa, để đảm bảo và cuộc sống của bà con nhân dân ổn định. Thời gian tới để chuẩn bị cho cái nghị quyết của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã cũng trọng tâm đề xuất Đảng ủy chính quyền địa phương sẽ đưa ra những mô hình phát triển kinh tế trọng tâm cho bà con nhân dân, như là tận dụng các cái nguồn nước tự nhiên để tiếp tục phát triển các mô hình như chăn nuôi cá tầm, mô hình diện tích đất lâm nghiệp để trồng tre bát độ và mở rộng các cái cơ sở hoạt động du lịch homestay để tận dụng hiệu quả những cái di tích lịch sử cách mạng ở trên địa bàn xã.
Không chỉ ở miền quê cách mạng Việt Hồng, với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 như một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh xây dựng bảo vệ quê hương. Bởi đó là lần đầu tiên nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã viết nên trang sử vẻ vang nhất, oanh liệt, làm rạng rỡ truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và anh dũng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt kết quả quan trọng, thể hiện trên một số lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, quy mô nền kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2023 đạt 65,62%, thành phố Yên Bái được công nhận đạt đô thị loại 2. 7 tháng năm nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã tăng so với cùng kỳ, như chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng mức đầu tư phát triển. Kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chị Bàn Thị Sánh, xã Đạm Mười, huyện Văn Chấn vui mừng nói. Chưa bao giờ người dân vùng cao chúng mình lại được quan tâm như thế này, nhờ ơn Đảng, Nhà nước mà đã có gạo, có ngô, không còn đói khổ như trước, đường xá thì thuận lợi, khách du lịch đến bản rất đông, con em được học hành, đi học nhiều lắm, nhiều nhà mua ô tô đẹp để đi, nhân dân ai cũng phấn khởi. Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ trọng điểm, có sức lan tỏa, triển khai hiệu quả các dự án công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kịp thời rà soát, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọng điểm, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, không ngừng chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Đảng cần phải có những kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp khó lường, thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch càng có ý nghĩa cấp thiết, nhất là hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để thực hiện các mưu chống phá, các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị xã hội. Xung quanh nội dung này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trong điều kiện hiện nay thì cùng với sự bùng nổ của mạng Internet và các trang mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực thù địch phản động lại càng ra sức chống phá, thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lại càng trở nên cần thiết. Vậy thì xin Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành có thể cho biết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa?
Nền tảng tư tưởng của Đảng nó có một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một là linh hồn của Đảng, phương châm chiến lược của Đảng trong cái sự nghiệp mà Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ khi Đảng ta ra đời tới nay thì liên tục các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, chống phá cách mạng, chống phá nhân dân, chống phá chế độ mà chúng ta chọn xây dựng. Nó có một cái ý nghĩa quan trọng như vậy, cho nên là nếu mà không bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì chúng ta mất phương hướng, chúng ta mất ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thì sẽ mất cái vai trò chủ thể của nhân dân. Như vậy có thể nói là nếu không có nền tảng tư tưởng thì không có phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, không có vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không có nhân dân là chủ thể của cách mạng. Thì bốn cái yếu tố này nó liên quan mật thiết, khăng khít với nhau, gắn liền với cái việc bảo vệ, đấu tranh phòng chống cái tư tưởng phản động, phá hoại cái đường lối của Đảng, phá hoại Đảng Cộng sản. Cho nên càng phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, càng huy động lực lượng dân tộc mạnh mẽ bao nhiêu, càng tập hợp đoàn kết ngọn nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng bao nhiêu, thì càng phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bấy nhiêu.
Thưa ông, sự phát triển của mạng xã hội đã mang đến nhiều tiện ích, song đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện các hành động chống phá Đảng ta. Đặc biệt thời gian qua, công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta để tung ra các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng. Vậy thì trước thực tế này, chúng ta phải làm gì để đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng ta hiện nay, thưa ông?
Và đấu tranh chống phá cái luận điệu xuyên tạc của chống phá Đảng, nhà nước của ta đấy, nó là cái sự nghiệp bảo vệ, trước hết là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò của chủ thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là cái nhiệm vụ quan trọng đấy. Chúng ta có cái bảo vệ Đảng này, bảo vệ nhà nước này, bảo vệ nhân dân này, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thế thì trước hết là bảo vệ Đảng thì phải bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Về mặt tư tưởng lý luận thì rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ chúng ta, làm thế nào cán bộ của chúng ta đứng vững trên lập trường bản chất của giai cấp công nhân, đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin, giữ vững nó để nó vận hành cách mạng Việt Nam trong cái chặng đường tiếp theo. Đồng thời vô hiệu hóa các cái luận điệu xuyên tạc, tin tưởng vào Đảng, nhưng mà đồng thời cũng phải đánh bại cái âm mưu của các thế lực thù địch. Mà làm được cái điều đó thì theo tôi cần phải thực hiện cái mục tiêu toàn diện đấu tranh chống lại cái quan điểm phản bác sai trái này của các thế lực thù địch này, với đấu tranh với suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ máy cán bộ của chúng ta. Đấy. Đồng thời vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc. Tất cả những cái này nó là một cái chỉnh thể gắn kết. Vì vậy cho nên trên mặt trận tư tưởng đấy phải phát huy cao độ vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Một mặt là chúng ta phải tổ chức học tập thật tốt để cho mỗi người dân, mỗi đảng viên, mỗi cán bộ của chúng ta nắm vững được nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, nắm vững được đường lối của Đảng, nắm vững được mục tiêu chúng ta đi lên, nắm vững được phương sách kế hoạch hoạt động. Cái thứ ba là ta phải kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những cái trường hợp sai phạm để bảo đảm thật nghiêm minh, bảo đảm cho Đảng ta ngày càng trong sạch nhưng mà phải nghiêm minh.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hành, công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay rất khó khăn, phức tạp, quyết liệt và không khoan nhượng. Vậy thì trong bối cảnh tình hình mới, theo ông Đảng ta cần phải làm gì để thực hiện nhiệm vụ trọng yếu này?
10 năm trở lại đây, công cuộc đổi mới của chúng ta đi vào chiều sâu, công cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta cũng đi vào giai đoạn cao trào, quyết liệt, thì các thế lực thù địch nó lại xuyên tạc, nó cho rằng là đảng ta chống tham nhũng chẳng qua là như một cái thứ bánh vẽ, như một cái trò phỉnh nịnh nhân dân. Đấy. Hai nữa là nó cho rằng là đảng ta đã tham nhũng như vậy thì làm sao mà chống được tham nhũng, vân vân. Rồi nó cho là đảng viên của chúng ta là những người tham nhũng thì chống ai. Nhất là thời gian gần đây ấy, khi trung ương của chúng ta đã có cái thực hiện cái quy định là miễn nhiệm đối với một số cán bộ đảng viên, thì nó đưa ra một số cái thông tin xuyên tạc phòng chống những cái luận điệu vô cớ là quy chụp chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta hơn lúc nào hết đòi hỏi chúng ta phải có một cái quan điểm phản bác lại những luận điệu này. Chúng ta nói với họ rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ của đảng gắn liền với công tác xây, trong xây có chống, chống để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
Vâng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng trong bối cảnh tình hình mới. Vậy theo ông, những cán bộ, những đảng viên, nhất là những người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần phải phát huy vai trò trách nhiệm như thế nào ạ?
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là một cái nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Đó là bảo vệ cái linh hồn của đảng, bảo vệ cái phương châm chiến lược của đảng, bảo vệ cái đường lối của đảng. Cho nên đảng ta đã xác định là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là sự sống còn của đảng. Bác Hồ đã nói rằng là đảng viên đi trước làng nước theo sau, cán bộ là cái gốc của dân, cán bộ là công bộc của dân, mọi thành công, thắng lợi hay thất bại đều là phụ thuộc vào cán bộ của chúng ta. Cho nên cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tiên phong đi đầu trong cái cuộc đấu tranh phòng chống này, dẫn dắt dân tộc đi theo. Nhân dân ta thường nói là gì? Đảng viên ấy muốn được quần chúng tin yêu thì phải gương mẫu sung phong đi đầu trong mọi cái lĩnh vực công tác. Bản thân cán bộ đảng viên đi đầu tàu làm gương mẫu trong mọi hành vi. Niềm tin của nhân dân đối với đảng ấy là nhân tố nó tạo nên cái nguồn lực, mà niềm tin của nhân dân đối với cán bộ cũng là sức mạnh để mà tạo nên một cái nguồn lực to lớn trong cái công cuộc đấu tranh phòng chống này. Cho nên đảng phải xây dựng mình, chỉnh đốn mình trong sạch vững mạnh. Cả người cán bộ đứng đầu ở các đơn vị, người đảng viên ở các đơn vị cũng phải tu dưỡng rèn luyện để xứng đáng làm tấm gương để cho nhân dân học tập noi theo. Cho nên trong 94 năm qua, bất kỳ trong một cái hoàn cảnh nào đó thì đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta cũng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều đó đã làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 94 năm qua. Để mà đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng thì chúng ta cần phải có mấy cái giải pháp sau này. Một là cái giải pháp thứ nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả của cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Làm thế nào để tư tưởng của đảng ấy, nó thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên. Để cán bộ đảng viên nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình mà nêu gương trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thứ hai là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các tổ chức đảng các cấp. Càng quyết liệt bao nhiêu, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì nó càng kết quả công tác phòng chống tham nhũng này nó càng mạnh bấy nhiêu. Và cái thứ ba là nêu gương cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trách nhiệm càng cao thì càng phải nêu gương và hành động cũng phải là thiết thực. Và cái thứ tư là phát huy tốt vai trò của các cái tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong toàn xã hội, trong từng cơ quan để tham gia cùng với đảng và nhà nước, cùng với lãnh đạo cơ quan, cùng với cán bộ đứng đầu ấy, thì tạo thành một mặt trận rộng rãi trong từng cơ quan đơn vị ấy để cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của chúng ta đi đến kết quả.
Vâng, xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái, cùng với trồng trọt thì ngành chăn nuôi cũng đang có những bước tăng trưởng, không chỉ về số lượng quy mô mà trong vài năm trở lại đây đã xuất hiện và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, những loại vật nuôi đặc sản, tận dụng được các lợi thế về điều kiện tự nhiên, đem lại giá trị kinh tế cao nhờ khai thác được những thị trường riêng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
là hộ đầu tiên đưa giống hươu sao về nuôi tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Gia đình bà Nguyễn Thị Đáng, thôn Quan 4 có nguồn thu nhập ổn định từ loài vật nuôi này. Năm 2022, qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, bà Đáng biết đến mô hình nuôi hươu sao lấy nhung khá hiệu quả và nhận thấy đây là cơ hội tốt để đổi hướng phát triển kinh tế. Do vậy, đã đầu tư trên 30 triệu đồng mua hai con hươu mới chỉ 4 tháng tuổi để bắt đầu mô hình với giống vật nuôi đặc sản này, bà Đáng cho biết.
Nuôi trâu nó vất vả ăn nhiều hơn thì tôi cũng chuyển đổi sang tôi nuôi hươu. Thì nuôi hươu này thì nó ăn ít mà cũng thấy hiệu quả nó cao hơn một chút ấy. Nên là thường thường là hay cắt nhung bán, thế còn nếu như mình bán nuôi giống thì bây giờ là mấy đứa con nuôi mấy bạn bè thì nó cũng đang có ý là nó mua hai cái cặp 14 tháng một cặp rồi thì là trị giá của nó là 34 đến 35 triệu. Đấy là cặp giống.
Để tiết kiệm chi phí, bà Đáng tận dụng lại khu chuồng nuôi bò để nuôi hươu. Khác với nhiều hộ, ngoài nuôi hươu lấy nhung, gia đình bà Đáng còn chủ động học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm để nuôi hươu sinh sản nhằm tạo nguồn cho con giống chất lượng cho gia đình và cung cấp cho người dân có nhu cầu. Theo bà Đáng, mặc dù chi phí đầu tư con giống ban đầu cao, nhưng hươu là động vật dễ nuôi, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, lại có giá trị kinh tế nên có thể áp dụng với hình thức chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Bà Đáng cho biết thêm.
Thứ nhất là cái nhàn về cái trâu là nó ví dụ như 20 con hươu nó ăn cỏ trong một ngày thì nó chỉ bằng khoảng 5 con trâu thôi, nó ăn ít mà hiệu quả của nó thì nhung thì cao, là nó cái nhung của nó thì bán thì như thị trường bây giờ là 16 triệu một cân, mà cái con hươu mà nó cho 6 năm tuổi đến 7 năm tuổi là nó được khoảng 2 cân nhung thì một lần cắt.
Trước nhu cầu thị trường hiện nay ngày càng ưa chuộng giống lợn đen bản địa của người Mông bởi chất lượng thịt chắc, thơm ngon, gia đình ông Giàng A Phành, bản Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa từ giống vật nuôi này. Theo ông Phành, lợn đen bản địa có nhiều ưu điểm như khả năng chống chịu bệnh tốt, thích ứng trong điều kiện tự nhiên, có khả năng sinh trưởng phát triển nhanh, nguồn thức ăn phong phú nên tiết kiệm được chi phí đầu tư, đặc biệt nhu cầu thị trường cao. Cung không đủ cầu nên giúp những hộ dân như gia đình ông không phải lo lắng khi tăng đàn. Khác với trước đây chăn nuôi giống lợn đặc sản theo hướng hàng hóa, ông Phành chú trọng tới kiểm soát dịch bệnh và áp dụng hình thức chăn nuôi bán chăn thả. Riêng trong năm 2023, từ bán lợn đen thương phẩm, gia đình ông Phành có nguồn thu trên 60 triệu đồng. Ông cho biết thêm. Trước đây chỉ nuôi vài ba con thôi, nay thấy nhiều người hỏi mua nên mình cứ tăng đàn dần. Nuôi nhiều mình thấy cũng không vất vả lắm vì có kinh nghiệm nuôi rồi, chỉ cần áp dụng thêm kỹ thuật phòng bệnh cho đàn lợn là được. Nhờ nuôi nhiều mà giờ mình cũng đã có thu nhập ổn định, bán được lợn nhà mình lại đầu tư cải tạo chuồng nuôi để mở rộng quy mô, vừa tạo thêm việc làm vừa có thu nhập cao hơn. Lợn đen bản địa được người dân ở huyện Mù Cang Chải chăn nuôi hàng chục năm nay. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ những chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã thúc đẩy các hộ hình thành những mô hình có quy mô theo hướng hàng hóa. Toàn huyện hiện có khoảng 18 mô hình chăn nuôi lợn đen có quy mô từ 20 con trở lên, góp phần nâng cao thu nhập, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Nhận thấy địa phương có lợi thế về nguồn thức ăn sẵn có, đầu ra ổn định, thị trường thu mua giá cao, Hợp tác xã Thực phẩm Sạch và Du lịch Bảo Ngọc xã Ngọc Trấn, huyện Bình đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng trại dúi giống Bảo Ngọc chuyên nuôi dúi má Đào Thái với quy mô 50 cặp giống dúi và 200 dúi thương phẩm. Ông Đặng Tiến Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thực phẩm và Du lịch Bảo Ngọc, huyện Bình cho biết.
Trong hoàn cảnh làm du lịch thì hiện nay Hợp tác xã chúng tôi có chuyển đổi sang cái mô hình là đầu tư trại dúi giống má đào Thái Lan, là một cái giống má đào cao sản. Mong muốn là cái trại này sẽ là cung cấp giống cho đồng bào các vùng lân cận để người ta làm cái con vật nuôi để xóa đói giảm nghèo. Bởi vì là riêng con giống dúi má đào Thái Lan ấy, là nó ít bệnh tật, công chăm sóc thì ít và chi phí thức ăn nó chỉ khoảng 1.000 đồng một ngày thôi. cho một con. Thế như vậy là theo tôi đánh giá là nó là một con vật nuôi có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi lợn và nuôi gà.
Dúi là loài động vật gặm nhấm với thức ăn chủ yếu là ngô, mía, thân cỏ, có đặc điểm ít mắc bệnh, do đó hợp tác xã hoàn toàn chủ động được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương. Dúi nuôi khoảng 7 tới 8 tháng là có thể sinh sản từ 3 tới 4 lứa mỗi năm. Mỗi con non từ khi sinh ra khoảng gần 2 tháng là có thể đem bán làm con giống, giá dao động từ 1 triệu đến 2,3 triệu đồng mỗi cặp tùy vào tháng tuổi. Rúi thương phẩm sau 5 tới 6 tháng có thể đạt được trọng lượng lên 1 kg, được bán với giá 500 tới 600 nghìn đồng mỗi kg. Đây là mức thu nhập cao so với nhiều loại vật nuôi truyền thống khác, đồng thời mở ra hướng đi để phát triển giống vật nuôi đặc sản, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.